This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Minh Dung thấy thị trường chứng khoán có một màu xanh rất đẹp, thì không biết là tình hình thị trường như thế nào?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Đây là lần đầu tiên Tiến Dũng làm việc với Minh Nhung. Cũng chúc Minh Nhung ngày hôm nay được vui vẻ. Thật sự ra đúng là như vậy Minh Nhung. Sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán lên rất là tốt. Ngay cả dầu thô cũng lên rất là mạnh. Cái đó là bản tin không được vui buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones khi mở cửa thì đã lên đến 46 điểm và con số hiện tại là 17.908 điểm. Và Nasdaq thì lên 33 điểm và con số hiện tại là 4.834 điểm. S&P 500 thì lên 11 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.079 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.99% và dầu thô thì lên 1 đồng 71 xu, một thùng dầu thô là 50 đồng 55 xu. 1 euro hiện tại đó được 1 đồng 14 xu và vàng thì lên 2 đồng 80 xu, hiện tại một ao vàng là 1.223 đồng trắng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3% và tuần rồi là cao nhất 2.93%. Và một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.355 đồng và bán ra là 21.455 đồng. Vàng thì mua vào là 35 triệu 290 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 35 triệu 340 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nó rất là thú vị. Tiến Dũng xin gửi đến quý vị bản tin nói về cái tờ giấy số mà cái giải là được 564.1 triệu Mỹ Kim. Đây là con số mà họ nói rằng cao nhất, ngất ngưỡng từ trước đến nay. Nhưng mà cái điều mà Thí Dũng thấy rất là vui vì có ba cái thành phố tiểu bang đó, mà trong đó không có một cái quốc gia khác nữa là Puerto Rico và North Carolina và Texas, là ba người trúng cái tờ vé số đó sẽ chia thành ba. Nhưng mà trong đó có tiểu bang Texas. Rất là nhiều cái cơn sét đánh rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên đánh trúng Texas, tức là trong Texas chúng ta có một người trúng cái tờ giấy số này. Phải nói rằng người dân Hoa Kỳ họ bỏ tiền ra mua giấy số rất là nhiều. Tổng số những người về bỏ tiền mua nhạc hay là đi coi nhạc hay là coi movie hay là mua sách hay là mua video game, ngay cả mua vé đi coi thể thao cũng không bằng, cộng là hết không bằng người dân Hoa Kỳ mua cái giấy số cho mỗi năm. Riêng về năm ngoái không thôi, số tiền mà người dân Hoa Kỳ chi ra để mua vé số đó lên đến 70.15 tỷ, tức là 70 tỷ 150 triệu Mỹ Kim, một con số khổng lồ. Và họ nói rằng theo như cái kiến thiết quốc gia của Hoa Kỳ họ đưa ra đó, là con số này nó cao hơn rất nhiều so với cái sự vui chơi hay là giải trí của người dân họ để dùng tiền đi chơi, đi du lịch vân vân, chỉ có 62.7 tỷ mà thôi, trong khi đó tiền mua vé số đến 70.15 tỷ, phải là con số tiền khổng lồ, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến vị bản tin nói về cái retail, như là cái sự mua sắm của người dân Hoa Kỳ. Phải nói rằng cái tốc độ mà mua sắm nó đã chậm lại rất là nhiều. Theo như cái bộ thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái con số mà không ngoại trừ xe, rồi xăng, rồi vật liệu xây dựng hay là những cái lương thực phẩm đó, thì nó hầu như nó chỉ có tăng lên 0.1%. Nhưng mà rất may là hồi tháng 12 đó, con số này nó đã drop 0.3%. Và trong khi đó thì Bộ Lao động cũng đưa ra bản tin sáng ngày hôm nay, con số thất nghiệp, con người mà nhận tiền thất nghiệp đã tăng lên 25.000. Và hiện tại bây giờ là con số là 304.000 người cho cái tuần lễ vừa qua. Và con số này vẫn còn nằm trong cái mức thước là 5.7% trên toàn quốc, nói về cái lượng số người mà thất nghiệp. Nhưng mà tôi thấy rằng cái số thất nghiệp mặc dù nó có lên theo những cái mùa chỉnh như vậy, chẳng hạn như thấy là cái trường hợp của Radio Shack cũng sắp sửa cắt giảm, nếu mà cái họ đóng cửa như vậy thì cái số người thất nghiệp cũng sẽ gia tăng lên. Nhưng trong khi đó thì những con người mà đi làm việc, tức là được mướn đi làm đó, nó gọi là cái số người lao động được mướn vào, nó cũng đã tăng lên một cách rất là mạnh, và điều đó đã làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ cũng một phần nào đó stable, tức là nó ổn định cái thu vị. Trong khi Tiến Dũng xin gửi đến vị về cái con số mà IOS họ đưa ra đó, họ cho biết rằng trong cái những thời gian vừa qua đó, nó không có nhiều, nhưng mà rộ nhất là cái thay thuế năm 2015 này đó, thì quý vị thiết là thận trọng khi mà có nhiều cái gọi là những cái data breach, tức là gọi là tin tặc, họ đã vào lấy những cái thông tin, rồi họ lại gửi mail đến, rồi đồng thời họ thì gọi phone đến chúng ta nữa, đó là họ nói là cái scam. Vì nếu mà chúng ta khai thuế trên cái gọi là cái TurboTax trong những tháng năm vừa qua, thì cũng đã có những cái điều mà gọi là sai trật ở đây, vì cái những kẻ gian họ ăn cắp được, họ có nhiều người họ khai thuế nhưng mà chưa lấy tiền về, thì tiền họ đã về đến nơi đâu rồi mà họ chưa có nhận được. Quý vị năm nay khai thuế chúng ta thật sự là cẩn thận. Nếu mà chịu tốn vài chục đồng mà chúng ta tới một nơi nào đó như CPA, Certified Accounting Public gì đó, thì chúng ta làm khai thuế thì nó có an toàn hơn, và chính cái người khai thuế đó cũng sẽ chịu trách nhiệm trên cái lời khai của họ khi mà họ làm thuế chúng ta. Nhưng mà đặc biệt nếu mọi vị nhận được cái phone nào mà gọi đến nói là tôi là sở thuế IRS, tôi cần cái số an sinh xã hội của quý vị, hay là tôi cần cái số account number, hay là tôi cần cái số credit card của quý vị đưa để chúng tôi hoàn thành cái thuế này cho xong và sẽ gửi tiền về, thì quý vị đừng bao giờ nghe đến, phải cẩn thận. Rồi ngay cả những cái email, chúng ta nhận được email là phải gửi gấp cho chúng tôi cái số an sinh của quý vị, hay là cái số account, hay là số credit card v.v. thì chúng ta đừng bao giờ nghe theo. Và đặc biệt những cái trường hợp này đó là nằm qua cái system của cái TurboTax. Vì cái TurboTax nó sẽ ăn dễ dàng qua cái mạng lưới internet, nó dễ ăn cắp, nó dễ bị mất cái thông tin của chúng ta. Và đồng thời có những cái return gửi về nói chúng ta phải chuẩn bị cái này chuẩn bị kia để mà nhận tiền return nó sớm hơn, hay là những cái fake charity, tức là những cái họ yêu cầu chúng ta, hay là họ yêu chúng ta, tức là họ có một cái lời mà nhu cầu là phải giúp cho từ thiện nơi này nơi kia, thì chúng ta cũng đừng có nghe theo, vì những cái điều đó là hoàn toàn scam, không có đúng cái thứ việc. Và một ngày hôm qua phải là một cái ngày rất là thú vị, vì khi mà có khoảng nhiều ngàn người đã mua vé đi du lịch, thì họ đã mua được cái vé first class chỉ có 70 đồng mà thôi. Là phải nói rằng chúng ta đi du lịch, nếu mà cái vé mà thường economy, vé mà bình thường 70 đồng đã là rẻ rồi, nhưng mà cái này là first class 70 đồng của hãng United Airlines. Thật sự ra họ đã mua khoảng chừng vài ngàn người, họ đã mua được cái vé này rồi, nhưng mà chưa kịp khui cái chai champagne ăn mừng thì đã được cái tin xấu trở lại. Tức là hãng United Airlines họ nói không có honor, tức là họ không có nhận những cái vé đó mà cho chúng ta đi dùng cái vé đó, cả hàng ngàn chiếc vé như vậy. Và cái chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua. Và phải nói rằng họ nói rằng cái những chiếc vé này đã bị lỗi, không phải là họ cố tình bán chiếc vé này ra, nhưng mà cái vé này bị lỗi bởi của cái third party vendor. Cái đơn giản là họ đưa ra một cái lời giải thích như thế này: vì hãng United Airlines họ dùng một cái system khác là chuyên về cái software để mà làm cho cái system software của họ, hạn như online, internet hay là những cái gì khác để mà họ handle cái system đó, nhưng mà họ đã làm sai khi mà họ viết cái back end nó debug không đúng như thế nào đó không biết. Họ dùng cái thay vì 69 euro họ chuyển ra cái tiền đô la là như thế nào đó, mà khi họ làm như vậy thì họ làm sai. Nhưng mà cái Tiến Dũng thấy hơi khó hiểu như thế này: mặc dầu 69 euro có đổi ra khoảng chừng một đồng mấy chục Mỹ Kim, thì tính ra khoảng chừng cũng còn dưới 100. Dưới 100 thì cái giá mà first class dưới 100 thì cũng không có đúng nữa. Nếu mà như vậy thì chắc chắn họ phải dù một đổi từ 69 hay là 70 euro ra cái đồng Mỹ Kim đó, thì cái vé này vẫn còn rất là rẻ với cái first class. Nhưng mà họ nói rằng đây là cái mistake của cái vendor, công ty khác đã làm sai, và họ sẽ không có nhận những cái vé đó là đúng, và họ hầu như họ đã không có nhận cái tiền của những người nào đã mua cái vé đó. 70 đồng một vé. Nhưng mà chúng ta thường nhớ cái câu là mũi trái thì lái phải chịu đòn, tức là cái người, cái công ty đó không cần biết ai làm sai, nhưng mà khi mà họ đã vậy rồi đó thì họ phải honor cái vé đó. Như trước hồi năm ngoái á, cũng là United Airlines, thì họ đã honor một cái vé khi mà họ làm sai chỉ có 5 đồng thôi, và cuối cùng họ đã nhận những cái vé này hết. Nhưng mà năm nay thì họ lại khước từ một cách rõ ràng, là họ có nói là 70 đồng này là không có đúng. Và đây cũng là một cái câu phải nói là người ta nói dùng những cái chiêu mà scandal như vậy đó để đưa lên cái thương hiệu của mình, dễ quảng cáo mà không tốn tiền. Khi mà cái chuyện này xảy ra đó thì nào là CNN, rồi nào là Forbes, rồi nào là Reuters, những cái công ty, những cái truyền thông lớn đó, ngay cả Việt Nam mà hiện tại Tiến Dũng cũng đang nói về cái hãng airline này. Và đây là cái cơ hội mà họ dùng ra để mà quảng cáo cái airline, tên của họ United Airlines, mà hầu như không có tốn một xu nào hết, cái thứ việc. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gợi vị nói về cái người Mỹ. Phải nói là đây là cái sự mà hầu như không ai muốn, nhưng mà họ thấy rằng khi mà nước Mỹ đó có những cái thuế nó nặng nề quá, làm cho nhiều người từ bỏ đi cái hộ chiếu của mình. Phải nói rằng cái mức năm nay là mức nằm kỷ lục, 3.415 người đã từ bỏ đi cái passport làm người Mỹ của mình để mà không có chịu cái thuế quá nặng nề từ chính phủ. Phải nói rằng năm 2013 là 14%, và so với năm 2008 là tăng gấp 15 lần. Lúc đó chỉ có 231 người từ bỏ mà thôi. Cho đến ngày hôm nay thì con số lên đến 3.415 người. Hầu như không giống như các quốc gia khác, nước Mỹ đánh thuế hầu như trên các công dân mà gọi có thu nhập. Mà mặc dù họ không cần biết những người này sinh sống ở đâu, mà thu nhập từ nơi nào, ở nước nào, chẳng hạn như bây giờ như thế này. Tiến Dũng là người Việt Nam. Tiến Dũng về Việt Nam làm việc có tiền, cầm 1 triệu đô la trong tay. Nhưng mà khi là đã mang cái quốc tịch Mỹ rồi đó, là 1 triệu đó mặc dù Tiến Dũng làm ở Việt Nam, Tiến Dũng phải đóng thuế ở Hoa Kỳ. Cái điều này nó quay trở ngược lại giống như hiện tại bây giờ. Những cái công ty lớn, mà chúng ta nhớ là Apple cũng vậy. Hiện tại bây giờ họ nằm ở nước ngoài cả hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Và con số đó nếu mà đánh thuế thì họ phải trả trên 10 tỷ Mỹ Kim tiền thuế. Điều đó là điều phải nói là họ rất là khó chịu, cái thú vị. Và một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin này nhắn nhủ đến cha mẹ nào có con em mà đang học về trường high school khoảng 17 tuổi, 16, 17 tuổi trở lên. Hiện tại bây giờ theo như FDA họ rất là quan tâm đến những người trẻ tuổi mà dùng cái thuốc, nó gọi là thuốc painkiller. Vì mới đây nhất thì ở thành phố Downingtown, Pennsylvania, thì đã có một em 17 tuổi đã bị chết vì uống cái thuốc này quá liều, cái painkiller. Theo Dũng biết thì cái thuốc này uống vô nó giống như chúng ta dùng drug, tức là dùng thuốc phiện vậy đó, nó lân lân, rất là dễ chịu. Mà từ khi các em ví dụ như đi nhổ răng, rồi hay là đi bị cái gì đó đau đớn, hay là đi gãy tai hay là đứt tai, v.v. thì bác sĩ thường cho những em đó uống thuốc gọi là painkiller. Nhưng mà sau khi dùng cái thuốc này rồi đó thì các em cảm thấy nó lân lân, dễ chịu và viết thành một thói quen thì phải uống thuốc này liên tục và làm có nghiện, mà khi uống nhiều như vậy đó thì đã mất mạng. Ở hai cái tiểu bang mà Pennsylvania là Illinois, phải nói rằng họ đang rất là lo lắng vì cái tình trạng mà học sinh hay là những em thanh thiếu niên dùng cái thuốc này overdose. 71% những cái thuốc này đó, và uống những cái em trẻ mà ở ngoại ô đó dùng thuốc này rất là nhiều. Và theo như cái bản tin của Bộ Y tế đưa ra đó, thì nationwide, tức là cả Hoa Kỳ, mỗi năm như vậy đó là khoảng 16.000 người chết. Và tất cả những người này đều nằm trong cái lứa tuổi chung với nhau, người lớn có, người nhỏ có. Và đã tăng lên một cách rất là nhiều, tăng gần như là 50% so với năm 2013. Vậy thì quý vị nào mà con em mà đang dùng thuốc painkiller thì chúng ta thiệt là cẩn thận vì nó rất là nguy hiểm, quý vị. Xin trở lại với Minh Dung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến giá dầu mà ở bản tin đầu tiên anh Chính Dũng có chia sẻ đó, thì trong thời gian vừa qua Minh Dung cũng thấy rằng là có một cái sự việc, đó là gần có hơn 200 nhà máy lọc dầu trên toàn quốc sắp đình công chỉ vì là để họ phản đối cái tình trạng sa thải nhân viên do giá dầu giảm quá mạnh. Thì nếu mà tình trạng này xảy ra thì có lẽ là những người lái xe trên Hoa Kỳ, trong đó có anh Tiến Dũng, có Thi Nhung nữa, cũng sớm muộn gì cũng phải quay lại cái thời kỳ mà mình trả giá xăng trên 3 đồng cho một ga lông, đúng không anh?
Cái điều đó thì hoàn toàn nó đúng với những cái lý thuyết, nhưng mà thật sự ra thì Hoa Kỳ họ nói rằng xăng có thể đi xuống nữa cho đi lên. Như Nhung biết là OPEC, Thi Nhung biết là OPEC với lại Hoa Kỳ là AF, ai tôi dù không nhớ rõ từ đó, nhưng mà giống là Hiệp hội về Năng lượng Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng xăng bây giờ chỉ có xuống thôi chứ không có lên. Họ nói có thể rằng trong tương lai chúng ta chỉ cần trả 1 đồng cho 1 ga lông mà thôi. tức là 20 đồng cho một barrel. Nhưng mà thật sự ra OPEC nói là nếu mà trường hợp xăng xuống như vậy đó thì nhiều người đầu tư họ sẽ rút tiền ra. Mà rút tiền ra thì Minh Nhung, Thiên Nhung biết rồi, như là những cái công ty khác mà khi mà những người đầu tư rút tiền ra đó thì họ sẽ không còn tiền đầu tư nữa, họ sẽ bị dễ phá sản. Nhưng mà ngược lại thì Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ là cái quốc gia sản xuất dầu thô đứng đầu thế giới, 12 triệu thùng cho mỗi ngày, vì thế không cách nào mà lừa Hoa Kỳ được. Mặc dầu chúng ta quan tâm thì xăng dầu vẫn đi xuống. Cái lý do mà nó lên đôi chút đó thì Thiên Nhung biết rằng đó là vì cái đồng đô la nó mất giá, làm cho cái dầu thô nó tăng lên đôi chút. Nhưng mà thật sự cái thị trường dầu thô hiện tại bây giờ vẫn là nằm ở mức thấp nhất, Thiên Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều đã gửi đến những thông tin hữu ích về kinh tế thị trường đối đến với quý đồng hương trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúc anh có một tuần, một ngày mới làm việc thật vui anh nhé.
Vâng, cảm ơn Thiên Nhung rất là nhiều, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.